Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2014. Chúng ta sẽ học tiếp bài thứ 14 của Kinh Di Giáo. Thưa các vị, đây là bài học có cái chủ đề là chân lý vĩnh hằng. Và hôm tuần rồi mình đã khai thác hai phần. Một phần đó là chân lý thường nghiệm của nhân gian, thứ hai là chân lý vĩnh hằng. Và chân lý vĩnh hằng ở nơi cái bài này, nội dung đó là bốn thánh đế của Đức Thế Tôn dạy. Mình đọc lại cho các vị ôn lại. Thế Tôn nêu một câu hỏi là: các ông đối với các món như khổ, tập, diệt, đạo, bốn thánh đế đã có nghi ngờ chỉ không? Hãy thưa hỏi, đừng có ôm mối nghi ngờ. Và ba lần Đức Thế Tôn nói như vậy, không có người nào thưa hỏi chi cả. Vì sao? Vì trong chúng không có điều gì nghi ngờ đối với lời dạy của Đức Phật về tứ thánh đế. Thế rồi cái người đại diện cho chúng là Ngài A Nậu Lâu Đà. Ngài quan sát căn cơ của đại chúng, Ngài thưa lên Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, là mặt trăng có thể trở thành nóng, mặt trời có thể trở thành lạnh, nhưng mà tứ thánh đế của Phật dạy thì không thể nào khác được. Đức Phật nói khổ thì chắc là khổ và không có thể khiến cho vui. Thế rồi tập thì đúng là nhân sinh ra khổ, không thể nhân nào khác được. Nếu khổ diệt, tức là nhân diệt là quả diệt, đạo diệt khổ, thật là chân đạo, không có đạo nào khác. Và thưa Thế Tôn, các thầy tỳ kheo ở trong đây đối với tứ thánh đế của Phật dạy quyết định không còn nghi ngờ chi. Đó là nội dung của cái bài chân lý vĩnh hằng này. Và chúng ta đã học được hai buổi, đi vô những cái phần. Điều thứ nhất là lời tinh yếu của Phật dạy. Điều thứ hai đó là bốn thánh đế, đó là chân lý. Hôm nay cái phần thứ ba chúng ta chia sẻ đó là thánh chúng sát quyết. Ở đây thì mình thấy Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài đại diện cho thính chúng hiện tiền sát quyết những lời dạy của Đức Phật. Nó có hai điều để chúng ta nghĩ về điều này, thưa các vị. Điều thứ nhất là cái trình độ thính chúng. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như trong một lớp học, thầy giáo hỏi chứ các em có hiểu không? Thì nó xảy ra hai cái trường hợp mà người ta không trả lời. Trường hợp thứ nhất thì hắn không hiểu nhưng mà hắn không buồn trả lời, thông qua thôi. Trường hợp thứ hai thì họ đã tỏ tường về những cái điều đó rồi, cho nên họ không nhất thiết phải đặt câu hỏi. Đó là hai trường hợp xảy ra. Rồi mình ví dụ cái điều gần nhất là thế này. Ví dụ như trong một cái hội chúng, ai cũng phát biểu cả. Thế nhưng mà có những người họ không nói năng chi, họ cứ im lặng. Thì nó cũng có hai trường hợp như vậy. Một là vấn đề đó họ đã thông suốt. Thứ hai là họ không hiểu tới, họ không có khả năng nói. Thế nhưng mà cái trường hợp thính chúng ngày xưa thì thưa các vị nó rất khác nghe. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, cái đặc tính đầu tiên của chư tỳ kheo là rất là chân thật. Và nếu các vị từng học trong Lục Tạng thì các vị thấy nhiều điều rất là tức cười. Nó chứng minh một điều là tâm thức người xưa họ rất ư là thật thà. Có sao nói vậy người ơi, cái từ nó dùng. Ví dụ như có một thầy tỳ kheo đi khất thực, gặp một nữ thí chủ xinh đẹp quá. Thế rồi ông về ông mách lại như bằng hữu, nói: ôi hôm nay tôi đi khất thực gặp một cô quá đẹp. Thế rồi cái ông ở nhà chưa từng gặp mà nghe nói vậy là rụng tim rồi, hỏi chứ chỗ nào. Thế rồi ngày mai ôm bác tới đó, cái rủi ro là cô nàng bị bệnh. Thế rồi cái cô ở, cô đem thức ăn ra cô cúng dường. Không, tôi muốn cô chủ của cô ra để bác cúng dường chứ không phải cô. Và ông cứ đứng ì ra đó. Thế rồi cái con hầu nó mới vô nó nói với: thưa cô, dù cô bệnh nhưng mà cái vị thầy muốn là cô phải cúng dường thôi, chứ còn con cúng dường ông không chịu. Thế là chỉ nạn đành rằng bệnh nhưng mà cũng phải mang thức ăn cúng dường. Ông nhìn thấy cái ổng rụng tim, ông nói đã bệnh mà còn như thế, nếu mà không bệnh thì chắc còn đẹp nữa. Và thưa các vị, thế rồi về nhà không ăn không uống, nằm dài tuần lễ. Và Thế Tôn hỏi chứ tại sao thầy không đi khất thực? Bây giờ bạch Thế Tôn, con mê gái bao giờ cũng bệnh luôn rồi, con không đi khất thực được. Thưa các vị, rất dễ thương vậy, chứ không có như chúng ta mà giấu giếm trong trái tim. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận thức, thưa các vị. Cái từ người ta dùng đó là sự chân thật, là đạo tràng á. Trực tâm thị đạo tràng. Cái từ này trong kinh văn người ta từng dùng nè. Cái lòng ngay thẳng, chân chất, không khúc khuỷu. Thì thưa các vị, đã ngồi trên tòa Bồ Đề để chứng thánh quả rồi đó. Đạo tràng có nghĩa là nơi Đức Thế Tôn ngày xưa đã ngồi để chứng được quả chánh giác. Kỳ thực là chưa cần chỉ nhiều, chúng ta hãy tu cái món này là đủ để thành một người dễ thương. Mình vụng về, mình nói mình vụng về, mình sân si, mình nói mình sân si, mình nghiệp chướng, mình cứ nói mình nghiệp chướng. Và chư tỳ kheo ngày xưa đặc biệt là như vậy. Nam nữ tỳ kheo ngày xưa, thưa các vị, cái sự chân thật nó vô cùng là tự nhiên. Dường như tâm thức người ta nó ít có phức tạp hơn chúng ta bây giờ. Chúng ta giờ tâm thức nó tràn đầy sự phức tạp. Ghét cay ghét đắng nhưng mà mở miệng ra nói ngọt ơ như mía lùi. Ta không ưa người kia, thế nhưng mà ta cũng làm bộ xung xe, giả lả, mời chào, ngọt ngào. Ghét mình cứ nói ghét, thương mình cứ nói thương, thẳng bụng cho nó khỏe cuộc đời. Thường thường có khi ở đời người ta có gan làm điều đó nghe. Tôi không thương anh, tôi muốn đấm vào mặt anh. Người ta nói rõ ràng, còn mình thì thưa các vị, mình ghét, mình tìm mọi cách. Tâm thức của mình nó cong vẹo thế này, nó nhiều mưu lược thế này. Đây là cái điều đầu tiên chúng ta nhận diện về chư tỳ kheo ngày xưa rất khác với chúng ta. Ông mê gái, ông nói ông mê gái, ông chết mê chết mệt, ông tương tư, ông nói tưởng dường như chết đi. Phật hỏi sao ông trả lời y như thế. Và Thế Tôn ngày xưa rất tuyệt vời là đôi khi gặp các trường hợp như thế, Ngài kể những cái chuyện quá khứ, Ngài nói cái chuyện mê gái là chuyện bình thường. Ta trong quá khứ ta đã từng như thế mà. Ta đã từng chết lên chết xuống như một cô gái đẹp. Thế nhưng mà rồi nó cũng qua thôi. Thưa các vị, cái điều đầu tiên ở đây đó là từ cái điều này chúng ta nhìn là cái trình độ thánh chúng ngày xưa là khi có niềm tin vững vàng với chánh pháp thì lặng im như thánh. Đây là cái nét thứ nhất. Để nhìn về những ngày cuối Thế Tôn sắp niết bàn rồi, tâm từ bi của vị thầy còn quan tâm đến những học chúng, người mới vào, người đã tu lâu, vân vân. Cái trình độ họ đã thâm nhập Phật pháp được bao nhiêu, cho nên gặng hỏi ba lần như vậy. Và thính chúng lặng yên, tức là họ đã có được cái niềm tin vững chắc với giáo pháp Phật dạy. Điều thứ hai, mình giải thích về niềm tin. Nó có nhiều cấp của niềm tin giáo pháp nha. Cái cấp đầu, cấp độ cạn nhất, mình chưa có năng lực trí tuệ, chưa có khả năng quán chiếu về vô thường, về nhân duyên, quán chiếu sâu sắc về tự thân mình. Thế nhưng mình rất là tin lời Đức Thế Tôn, đó là lời của Bậc Giác Ngộ. Giống như mình là những đứa con còn bé dại, mình không biết cái nỗi khổ khi lâm vô cái tình trạng là bạc bài, xì ke, ma túy và phá hủy đời sống mình. Mình không biết cái tác hại nó ra làm sao cả. Thế nhưng mình rất tin tưởng những lời dạy của bố mẹ mình, nói rằng đây là con đường đại quả nè con. Đừng bao giờ đụng tới, đừng bao giờ hút xì ke, đừng bao giờ sử dụng những cái chất ma túy như vậy. Mình hết sức là kính trọng. Và đối với người Đông Phương, thưa các vị, cái tâm thức của những người trẻ mới trưởng thành thì họ coi bố mẹ họ là thiên thần, là thượng đế. Cái gì của bố mẹ cũng là tuyệt vời cả. Thế cho nên cái giáo dục của họ nó dễ đưa đến cái tình trạng thứ nhất, đó là họ một bề áp đặt lên những đứa con của mình về những cái kinh nghiệm họ đã biết. Đó là vai trò của bố mẹ Đông Phương, văn hóa Đông Phương. Điều thứ hai, cái tình trạng của đứa con thì nó cũng một bề tin vào các bậc bố mẹ. Thế nhưng mà rồi xã hội nó qua bao nhiêu lần đổi thay, cái văn hóa Đông Tây nó có điều kiện nó va chạm. Và cái tội nghiệp đó là có khi văn hóa Đông Phương nó ì ạch, nó trì trệ quá lâu cho nên nó tiếp thu văn hóa Tây Phương. Những cái điều rất hay của nền văn hóa Tây Phương có khi người Đông Phương không học được. Mà là học được những điều có khi nó rất là vụng, cho nên trở thành một số cái tình trạng đó là bất mãn, quay lưng, chối bỏ, không chấp nhận cái sự trải nghiệm thông minh của bố mẹ truyền đạt lại. Cho nên nó tạo thành cái thế hệ con em của người Việt ở ngay đất nước này. Thưa các vị, có khi nó chối bỏ sự dạy dỗ của bố mẹ. Trường hợp nó xảy ra rất là nhiều, đưa đến cái thảm họa rất là lớn. Trường hợp thứ hai là, thưa các vị, nếu có một cái nền văn hóa như văn hóa Tây Phương, nó đã đào tạo cái nét dân chủ, tạo cho người ta một cái tính khí tự lập ngay từ bé, nó có cái khả năng là phán đoán mọi việc theo cái tư duy của nó. Đó là hai nét văn hóa nó tạo thành hai loại tâm thức khác biệt. Một cái nét văn hóa Tây Phương thì tạo cho người ta một cái khả năng tự chủ. Mọi vấn đề nó phải trải nghiệm, chứ nó không có thể tin bất cứ cái điều gì ai áp đặt lên tâm thức nó. Và thưa các vị, cái hay của văn hóa Tây Phương nó tạo cho người ta một cái tính cách rất là tự tin, là một. Tự tin là chính mình là một. Cái hướng thứ hai rất hay là mở ra những cái con đường khám phá. Không có ù lì, không ỷ lại, không có một bề để cho đời sống mình bị người ta thao túng, người ta áp đặt mọi việc lên đời sống mình. Đó là mình nói cái nét đẹp văn hóa Tây Phương. Thế rồi cái nét đẹp văn hóa Đông Phương nó cũng có cái nét rất dễ thương, đó là một đời sống người ta đã trải nghiệm rất là giàu có trong cuộc sống rồi, những cái thành bại dở hay, những cái thông minh của thế hệ ông cha truyền đời lại, thì nó tạo một cái dòng tuệ giác mà người ta không cần phải tự mày mò đi khám phá, người ta tự nhiên tiếp thu được cả một cái truyền thống gia tài rất là dày, nhiều thế hệ truyền lại cho người ta. Và điều này, thưa các vị, nếu khéo thì chúng ta học được vô vàn điều tuyệt vời nghe. Các vị thử hình dung thế này, người ta mày mò cái con đường để khám phá trong lĩnh vực khoa học, ví dụ như khám phá ra điện để xài thôi, hoặc là tạo ra một cái bóng đèn điện để xài thôi, thì bao nhiêu công sức, nó rất là hao công sức. Thế rồi nó tạo thành được cái bóng đèn thì ta chỉ một việc sử dụng nó mà thôi, không tốn công sức gì cả. Nó đã trải qua hàng trăm hàng ngàn cuộc thử nghiệm để có được cái nền văn minh nó tiện dụng mà nó cao lên đến gần này, cho nên thế hệ chúng ta chỉ cần thừa hưởng. Thì cái văn hóa Đông Phương nếu khéo thì người ta học được điều đó đó. Tuệ giác từ Đức Phật trải ngang qua dòng dõi của chư Tăng, tinh lọc những điều vô cùng tinh ba còn lại tặng cho thế hệ chúng ta. Chúng ta chỉ có một việc là họ nhận, tiếp thu, kế thừa. Đó là cái nét đẹp của văn hóa Đông Phương. Nếu mình biết ấy, thì mình sẽ trở thành một người không tốn nhiều công sức mà mình thu hái được cái nguồn tuệ giác sâu xa của nhiều thế hệ truyền lại cho mình. Thế nhưng mà bên cạnh cái nét đẹp văn hóa Đông Phương thì nó có một cái nét tiêu cực, đó là nó làm cho người ta thụ động nè, ỷ lại nè, và chết ở trong cái kho tàng của bố mẹ giàu có truyền đạt lại, không có chịu vận dụng cái đầu, không có vận dụng cái năng lực của tự nội để có thể kế thừa một cách thông minh. Thưa các vị, cái trường hợp kế thừa cách thông minh thì người ta biết rằng là những cái điều gì rất là tuyệt vời họ lấy, những cái điều gì nó là căn bã của nhiều thế hệ trước còn lại thì họ loại trừ ra. Còn do vì cái đầu chúng ta rất ư là ỷ lại, lười biếng, cho nên thọ nhận hết. Mà thọ nhận cái phần đẹp thì không có tuyển lựa được, không có chọn để sống được. Mà thọ nhận cái phần rất ư là tiêu cực, chậm tiến, cổ hủ, vụng về, thì chúng ta lại bê nguyên, ta lại lấy cái đó làm cái gia tài để sống còn, cho nên nó tạo thành những thế hệ con em ù lì, ỷ lại, không có năng lực tự nội. tựa nương vào bố với mẹ để sống còn. Thế thì nó tạo thành một thế hệ càng ngày càng ốm yếu, không có trí tuệ. Và bán rẻ gia tài của bố mẹ mình đã truyền đạt lại. Dùng cái từ trong đạo là bán rẻ gia tài của Đức Thế Tôn truyền đạt lại. Thế rồi, thưa các vị, chúng ta là những người may mắn có mặt nơi vùng đất này. Các vị đem cái tinh thần rất là tự lập của người Tây Phương, mở rộng cái tầm nhìn, mở rộng năng lực trí tuệ, hướng tâm thức mình không bao giờ dừng lại, thọ nhận cái gia tài thánh giáo của Như Lai trong quá khứ và hai cái này dung hội lại, thì các vị trở thành người rất là tuyệt vời, trở thành người vô cùng giàu có. Mình ứng dụng được hai điều này, kế thừa những cái điều của truyền thống đạo Phật dạy, lựa những cái điều nó vô cùng là chắc lọc, đáp ứng được cái nhu cầu xã hội hiện tại, đáp ứng được cái tâm thức của người Tây Phương, bỏ đi những cái phần rườm rà ỷ lại không hợp với văn hóa xã hội đương thời, và lấy cái tính cách tự chủ khám phá phát triển không dừng của người Tây Phương, cộng lại thì các vị sẽ trở thành một người vô cùng giỏi. Đây là nói về niềm tin ở cấp độ cả. Đón nhận gia tài thánh giáo của Phật, làm cho nó trở thành phẩm chất của đời sống mình. Đón nhận nền văn hóa Tây Phương, những cái điều rất tuyệt vời, làm thành cái phẩm chất đời sống của ta. Thế thì người đó, thưa các vị, tiếng không dừng trong đời sống này. Bằng không thì các vị chết chìm ở trong cái điều của lời Phật dạy trong quá khứ, các vị chìm trong quá khứ 2000 năm trước. Và nếu các vị chỉ đơn thuần là người thừa hưởng cái văn hóa Tây Phương, chỉ biết là nỗ lực tự thân, mày mò khám phá vào con đường của Phật dạy, giống như người ta mày mò thử nghiệm chế ra cái bóng đèn để bắt đầu tự mình chế rồi mình xài, thế thì các vị phí công vô ích. Đó là hai điều mà chúng ta nên nhớ. Đó là từ nền thánh giáo Như Lai có một cái tư duy như vậy, có một cái trình độ tiếp thu như vậy, thì các vị có được cái niềm tin đối với gia tài, đối với lời dạy của Đức Phật ở cấp độ cạn nhất một người tu vô. Thế rồi cái niềm tin sâu là sao? Thưa các vị, niềm tin sâu đầu tiên nó đặt trên cái sự trải nghiệm của các vị. Từ cái trải nghiệm nó đưa tới cái chứng nghiệm. Mình đơn cử một cái ví dụ thôi. Ví dụ như mình đang đi vô cái dòng chảy của thiền chánh niệm. Mình tin rằng là những điều Đức Phật dạy, nỗi bất hạnh của đời người nó xảy ra là do vì tâm thức mình nó cứ lang thang ngược xuôi. Nỗi bất hạnh của đời người nó xảy ra là do vì mình không có thể làm cho tâm mình nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền này, để nó làm cho cái năng lực nhận biết sáng bừng, để nó có thể nhận diện được từng cái buồn vui giận ghét đang đến đang đi. Mức độ cạn là từ lời dạy của Đức Phật, mình tin hẳn vào điều này. Và thứ hai, mình có trải nghiệm, nghĩa là sao? Mình nhận diện rằng những lúc tâm thức mình nó tràn ngập lo âu nè, phiền muộn nè, bất an nè, lục loại quá khứ về để làm trĩu nặng lòng, mời tương lai đến để làm cho lòng đầy băn khoăn và lo âu. Mình cảm thấy những lúc đó dường như lòng mình nó tan tác, nó ngược xuôi, nó nặng trĩu, nó rất là tội nghiệp. Thế rồi mình nhớ lại rằng là lời kinh Đức Phật dạy là đem cái tâm lang thang nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, để nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Nhận biết từng cái đưa tay, kéo tay, nhận biết mắt mình đang lay động, nhận biết chân mình đang bước đi. Toàn bộ thân người của mình đều đem cái năng lực tâm nhận biết phủ toàn thân như ánh sáng đang phủ hành tinh này sáng rực. Tức là đem cái năng lực nhận biết của mình như mặt trời chói chang, làm cho sáng bừng cả thân tâm mình. Và mình thử sống chừng một phút như vậy, mình thấy tự nhiên là những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn biến mất. Thì người ta gọi là từ cái niềm tin lời Phật dạy đến cái sự trải nghiệm ít nhiều. Rồi thế nào là chứng nghiệm? Khi các vị có niềm tin với điều này, các vị thực tập chút ít điều này, các vị thấy rằng, ồ, hóa ra là khi mình đem tâm nhận biết hơi thở hoặc đem tâm nhận biết toàn thân, mình làm cho cái năng lực nhận biết nó tỏa sáng, nó an trú ngay nơi phút giây hiện tiền này, nó không có chạy ngược chạy xuôi, dường như là mọi lo âu buồn phiền chấm dứt, dường như lòng mình tràn ngập niềm vui, dường như không có một phút giây nào lòng mình trống vắng. Và mình càng sống lâu được với cái điều này thì mình cảm thấy là dường như hạnh phúc là cái gì rất tự nhiên, nó tràn lên từ bên trong, không cần mời gọi, không cần cái điều kiện gì bên ngoài cả. Và thậm chí rằng những cái bất trắc của đời sống nó đến với mình dường như nó không xâm phạm được mình được. Bố mẹ mình mất cũng buồn một chút, nhưng mà khi cái buồn nó đến thì mình liền an trú ngay cái trạng thái chánh niệm hiện tiền, nếu thấy đây là cái buồn, đây là nỗi bất an, đây là sự bất hạnh, thì buồn, bất an, bất hạnh nó trở thành cái đối tượng bên ngoài, nó đang đến đang đi, mà tôi là người đang nhìn thấy cái đối tượng buồn giận đang đến đang đi. Thưa quý vị, mình chứng nghiệm điều này rồi thì tự nhiên là đang an trú trong cái cấp độ sâu của niềm tin vững chắc. Và không có cái gì làm lay mình được cả. Dù Phật có hiện xuống, nói thế nào thế khác, mình cũng không thể lay động được điều này, tại vì mình đã trải nghiệm, đã thực tập, đã chứng nghiệm được cái sự an lạc nó có mặt khi đi vô sự hành trì này. Thì đây gọi là an trú nơi cấp độ sâu có niềm tin với giáo pháp Phật dạy. Và khi người ta sống được với điều này lâu bền, luôn an trú trong cái trạng thái tâm sáng chói hiện tiền, tức là cái năng lực chánh niệm nó luôn có mặt, không rời họ một ngày, và thậm chí ban đêm cũng không rời. Họ an trú trong cái thể tâm nhận biết như thế này thì gọi nó là an trú trong thể niết bàn tịch diệt. Thì thưa các vị, gọi là thành đạt được con đường cởi giác, chứng nghiệm được thánh trí. Và cái điều này nó vô cùng là dễ hiểu, chứ không phải là điều gì khó. Cái bản chất của mọi người chúng ta, thưa các vị, cái điều này nó đã có sẵn. Cái năng lực nhận biết là cái điều gì nó đã có sẵn nơi anh. Và từ ban đầu ta có mang giữa trần đời, cái điều đó nó đã dính liền với ta rồi. Thế là theo với ngày tháng trưởng thành, khả năng nhận biết của ta dần dần nó thêm vô cái phần là nhận biết mà suy diễn, mà phân tích, mà giải thích, mà lý luận. Mình giải thích cái điều này cho nó tỏ tường, để cho các vị nắm cho dễ. Cái nguồn đầu tiên nó chỉ đơn giản là biết thôi, nó không có cái nội dung bên trong. Thế rồi từ cái biết nó hình thành nội dung. Đó là khi tôi nhìn một người, đầu tiên đơn giản tôi nhận biết là cái người đó đang là người đối diện trước tôi. Trong đây nó vô niệm, tức là nó không có một cái dòng chữ nào phân tích, nó không có lý luận gì về người kia, không có giải thích về người kia. Thế nhưng mà rồi một sát na thứ hai, tức là một chớp mắt thứ hai, tôi liền phân biệt đây là người nam nè, đây là người nữ nè, đây là người dễ thương, đây là người khó thương. Hoặc là cái tầng thứ hai nó đi vô mà nó không dừng nghe. Rồi những quá khứ của ta về người kia, những ký ức của ta về người kia, nó liền đổ xô, nó tràn về. Ôi cái người này sao từng giống với người bạn thân của mình lúc 15 tuổi, lúc 20 tuổi. Và nhớ rằng người này đã từng gây khổ đau cho mình một lần thì phải. Và nhớ rằng người này ta đã từng gặp ở nơi đâu đó, tức là nó tràn về bao nhiêu vấn đề, nó tràn về với cái đối tượng mà mình vừa bắt gặp. Rồi đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là khi mình thấy một người rất là quen với mình, mấy khi thì gặp mặt họ, họ rất dễ thương. Thế rồi hôm nay gặp mặt họ thấy dường như cái mặt họ một đống ra đó. Cái mình suy diễn rằng là dường như hồi sáng này sắp hàng để lấy thức ăn, mình vội vàng, mình chen vô, mình đứng trước người này, cho nên bây giờ họ thấy mình có nỗi xung thiên, họ giận. Và thưa các vị, mình diễn dịch theo cái ý của mình. Tức là người ta thì vẫn bình thường, không có phải giận, không phải hờn, không phải ghét gì ta. Nhưng mà do vì cái đầu của chúng ta, ta diễn dịch cái đối tượng kia. Rồi ta diễn dịch rằng như vậy là dễ thương, như vậy là khó thương, như vậy là căm thù, như vậy là giận ghét, như vậy là trách cứ. Từ cái diễn dịch đó đưa đến cái tình trạng là buồn, giận, ghét, thương bên trong ta nó bừng bừng, nó sinh khởi. Và thưa các vị, mọi thứ nó đều xảy ra từ cái đầu của chúng ta diễn dịch về đối tượng. Kỳ thực có những người, cái đầu họ rất là nhạy. Và cái đầu càng nhạy chừng nào, thưa các vị, họ càng chuốc khổ nhiều chừng ấy nghe. Người ta nói không phải là người ta nói mình, thế nhưng mà mình lại suy diễn rằng họ đang nói mình. Rồi mình tự chuốc khổ. Do vậy, cái bản chất đầu tiên, nguyên thủy nhất, chỉ đơn thuần là cái biết. Nó không có cái nội dung của ngôn ngữ, chữ nghĩa gì diễn giải bên trong cả. Và nếu các vị dừng lại ngay cái trạng thái này, chỉ đơn thuần là biết thôi, thì thưa các vị, điều thứ nhất là không sinh phiền não. Điều thứ hai, tâm của các vị nó không chạy ngược chạy xuôi. Tại vì các vị vừa sinh khởi bất cứ một cái câu diễn dịch gì thì các vị đòi hỏi phải lục lạo hồ sơ của quá khứ tràn về. Rồi các vị phải suy diễn về những cái diễn tiến trong tương lai. Cho nên tâm các vị nó liền chạy tới tương lai, chạy lui về quá khứ. Nó không dừng lại ngay phút giây hiện tại. Nếu ta chỉ dừng lại ngay nơi cái nhìn, ngay nơi bước đi, ngay nơi hơi thở, ngay nơi từng miếng ăn, thì cái điều tự nhiên đó là cái năng lực chánh niệm nó liền sáng bừng nơi các vị. Nó rất là dễ để an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền. Điều thứ hai, dừng ngay nơi cái trạng thái tâm nhận biết thì nó triệt tiêu tất cả những cái thứ nội dung rầm rì ở bên trong, như là lý luận, như là phân biệt, như là giải thích, như là suy diễn, như là cái trạng thái tâm thức rầm rì trong đây. Tức là cái đầu nguyên thiên phố chợ nó liền dừng lại. Điều thứ ba, khi mình an trú được trong cái trạng thái này, thưa các vị, cái trạng thái tâm nhận biết nó không có nội dung gì bên trong ấy, nó chỉ là ánh sáng mà thôi. Thế thì nó là thể niết bàn, nó là tâm Phật vô sinh. Và ngay nơi đó thì nó đã đạt được vô ngã rồi nghe. Không có tôi, không có ta trong đó. Chỉ đơn thuần là cái nhận biết thôi. Nó chỉ đơn thuần là ánh sáng rỗng lặng, chiếu sáng thôi, chứ nó không có tôi, không có ta. Không có buồn, không có vui. Không có thương, không có ghét. Không có kính trọng và quỷ nhục ai hết. Nó đơn giản chỉ là cái trạng thái như một mảnh gương rất sáng, phản ứng tất cả những hình ảnh đi ngang qua đó thì nó hiện, đi mất, nó liền trả lại cái trạng thái sáng bừng thế thôi. Thì gọi là thể niết bàn tịch diệt. Khi niềm tin có sự thực tập đạt đến cái trình độ từ chánh niệm đi vô thì nó đạt đến niết bàn, chứ không phải là cái gì xa vời cả. Tại sao gọi nó là niết bàn? Thưa các vị, vì nó chấm dứt mọi hạt mầm để cho các vị tái sinh đi sinh về. Ngay hiện tiền nó đã chấm dứt mọi buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Ngay hiện tiền nó đã chấm dứt mọi cái bất hạnh của tâm thức lang thang. Nó chỉ dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, sáng bừng trong phút giây hiện tại. Cho nên gọi là thể niết bàn. Mình đừng nghĩ rằng niết bàn là cái gì nó xa vời trong đời sống thực tiễn. Mình đừng nghĩ tu nó mất 10 năm, 20 năm mới thành đạt được trạng thái này. Anh có tu cùng không? Anh an trú được trong cái năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền và không có nội dung của ngôn ngữ rầm rì. Nó chỉ đơn thuần là cái biết. Thế thì cái thể của tâm niết bàn liền có mặt. Và ngay nơi đây, thưa các vị, thì cuộc sống của chúng ta là cư sĩ, chúng ta đi làm, chúng ta đi phố chợ, chúng ta là người xuất gia, ở bất cứ nơi đâu ta đều hạnh phúc. Ở bất cứ nơi đâu ta đều hạnh phúc. Sống bất cứ với ai, ta cũng tràn ngập niềm vui. Ở trên núi cũng thế, ở phố chợ cũng thế, trong già lao cũng thế, ở nhà cũng thế. Không có gì khác biệt cả. Cạo tóc làm thầy tu cũng thế, không cạo tóc làm thầy tu, sống được như thế này cũng là thánh. Bằng không, dù cho ta cạo tóc 10 năm, luyện mình vào đời sống nhà chùa, nhưng mà phiền não một đống và bất hạnh cũng bủa vây nghe. Mình đừng nghĩ rằng mình xuất gia rồi, khoác sanctity rồi, rồi mình có thể hơn người cư sĩ. Có khi, chưa chắc. Cái chấp trước của mình về tôi, về ta, về con, về cái, về cửa, về nhà, về tình yêu, tình thương, vân vân, thưa các vị, có khi nó là một loại cực hình. Mình chưa có xả ly được
những cái chấp trước của mình, và mọi thứ nó đều dệt bằng cái đầu của các vị đây. Cái đầu của ta nghĩ rằng không có người này là ta chết, không có người kia là ta chết. Và thưa các vị, không khác gì nhau. Cái chuyện đổi thay để có thể thành được quả thánh hay không là đổi thay từ bên trong, chứ không phải là đổi thay hình thức. Hình thức nó rất là cần để các vị có thể làm cho chánh pháp của Như Lai sáng bừng giữa cuộc đời này, nếu các vị mang hình thức của một người xuất gia. Thế nhưng mà nếu hình thức của một người xuất gia mà tâm thức các vị nó vẫn còn đầy ắp những cái thứ phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó chất chứa ngàn vạn điều không thể đổi thay được, thế thì chỉ có đổi cái hình mà thôi. Còn tâm thức các vị thì không khác chi một cư sĩ cả. Thế thì thôi, sống ở đời cho rồi. Những cái thứ nghiệp mà không bỏ được thì thưa các vị, tội nghiệp cho chánh pháp của Đức Thế Tôn nhé. Làm ô uế cái pháp y của chúng ta. Sống một đời sống người xuất gia phải xác định rõ rằng là ta rời đời sống gia đình, xuất thế tục gia là phải ra khỏi nhà phiền não nhé. Và cái bước cuối cùng phải thành đạt được là phải sống được với cái năng lực chánh niệm hiện tiền để có thể đoạn đứt được ba cõi sáu đường, chấm dứt được con đường lang thang, gọi là xuất tam giới gia, ra khỏi ba cõi, cõi trời, cõi người và các cõi thấp hơn. Một dao là phải cắt đứt ân ái của nhân gian nhé. Đúng nghĩa nó là như vậy. Ái ân của nhân gian nó ràng buộc, nó nhận chìm đời mình. Và một trong những điều tiên quyết để chúng ta có thể thành đạt được con đường chánh niệm là tâm của các vị mà không an trú ngay bây giờ, không làm cho nó sáng bừng ngay phút giây hiện tại, các vị vẫn còn vướng víu với quá khứ, vẫn còn ưu tư phiền muộn, vẫn vơ, vẫn còn dính dáng với tất cả những cái thứ sở hữu bản ngã của các vị. Sở hữu đó là cửa, là nhà, là tiền, là con, là chợ, là chồng, vân vân. Thì thưa các vị, đừng hòng nếm được hương vị chánh pháp. Đó là hai bước. Và khi Ngài A Nậu Lô Đà, Ngài nhìn thính chúng, Ngài xác định với Đức Phật rằng là trong nội chúng đây, những người dù mới bước vào cửa chùa tu, dù mới học pháp với Đức Thế Tôn, mới thọ pháp y làm tỳ kheo, nhưng đã có niềm tin kiên định với chánh pháp Đức Như Lai. Người xưa dùng cái từ là niềm tin kiên định như kim cương nha. Nghiền thành bột cũng là kim cương. Thì niềm tin đối chánh pháp phải như vậy. Dù xuất gia một ngày, thưa các vị, phải như thế. Cho nên khi quan sát căn cơ của hội chúng rồi thì Ngài A Nậu Lô Đà, Ngài nói câu nói đó. Mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, nhưng mà những điều Đức Thế Tôn dạy không thể khác được. Và hội chúng đương tiền đều đã có niềm tin với lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là cái câu Ngài A Nậu Lô Đà, Ngài thay cho đại chúng để xác quyết về điều này. Thế rồi chúng ta đi tới phần kế tiếp, nội dung. Cái nội dung mà Ngài A Nậu Lô Đà, Ngài đối trước Đức Phật, Ngài xác quyết. Mình ôn lại thôi. Điều thứ nhất là tứ đế. Điều thứ hai là nhân quả. Điều thứ ba là tín vị. Cái phần này mình đã thưa với các vị hai kỳ rồi. Phần nhân quả này, thưa các vị, ngay tứ đế nó đã chia ra hai phần: nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Thế nào là nhân quả thế gian? Tập là nhân của thế gian, khổ là quả của thế gian. Và nhân quả xuất thế gian là đạo đế và diệt đế. Mình nhìn cái cách trình bày tứ đế của Đức Phật để thấy rằng là nếu chúng ta diễn dịch giáo lý đạo Phật hoặc là hướng dẫn người ta tu thì cái cách của Đức Phật dạy nó mang cái sức thuyết phục rất là lớn nha. Ngài không nói cái nhân, không nói cái nhân trước, mà Ngài nói cái quả trước rồi Ngài mới chỉ cái nhân. Ví dụ như đúng nhân quả thì ta phải nói tập trước, tức là nhân của nó tạo thành cái khổ là cái quả. Nhưng mà Ngài chỉ cái khổ trước rồi nói cái nhân sau. Rồi Ngài nói cái quả nó là giải thoát trước, nói diệt đế trước.
Rồi Ngài mới nói đạo đế là con đường tu sao? Cũng giống như trên vậy. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái quả dễ thấy mà cái nhân thì khó thấy. Ai cũng có khả năng nhìn được cái quả mà cái nhân thì họ không nhìn ra. Ví dụ như khổ thì họ la làng, nhưng mà cái nhân để sinh ra khổ dường như người ta không thấy. Và nếu có thấy, người ta cũng thấy rất ư là thờ ơ. Càng không muốn chấp nhận là cái nhân như vậy để nó sinh cái khổ như thế này. Dường như người ta không có khả năng chấp nhận điều này, nó dễ dàng lắm nhé. Một cái ví dụ đơn giản, ví dụ thế này. Các vị ra ngoài đường, các vị hỏi bất cứ một người nào giữa trần đời này, hỏi chứ tại sao anh khổ, thì họ đều nói một câu là tại ông kia, tại bà nọ, tại cái sự việc này, sự việc kia. Tức là họ không hề nghĩ rằng là những cái khổ đó là do chính họ làm ra. Ví dụ như mình hỏi bất cứ cặp vợ chồng nào của người Tây Phương, tại sao anh chị ly dị vậy? Thì họ nói là tại vì người kia không hợp với tôi, tại vì người kia rất ư là khó chịu, tôi không thể sống được với người như vậy. Họ không nói là do chính họ làm nên nỗi bất hạnh trong đời sống gia đình. Dường như họ không bao giờ nói điều đó. Và 1.000 người đều nói y như thế, đều đổ thừa tại người kia. Họ không thấy chính họ là người gây nên nỗi khổ, gây nên cái sự chia tay. Và từ cái ví dụ đó rồi trở lại, thưa các vị, do vì người ta chỉ nhìn thấy cái quả mà không thấy cái nhân tiềm phục. Và người ta cũng có một cái bệnh chung, đó là khi đợi quả khổ trổ ra rồi, người ta mới kinh sợ và người ta không có chuẩn bị tránh xa cái khổ khi người ta làm cái nhân. Nó lạ là như vậy. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn trình bày tứ đế thì ta thấy rõ là vô cùng thuyết phục và rất ư là logic. Ngài chỉ cái khổ trước, tại vì cái khổ ai cũng thấy cả. Rồi Ngài mới chỉ cái nguyên nhân tạo thành nỗi khổ. Rồi cái quả niết bàn tịch diệt, thưa các vị, là cái niềm mơ ước của mọi con người khi sống và sống tu tập. Khi người ta trải nghiệm ít nhiều nỗi khổ thì họ đều mơ ước đến một cái chân trời nó không có khổ. Do vậy cho nên mọi tôn giáo đều đặt trên cái nền tảng tứ diệu đế này. Không những Phật giáo, mà thưa các vị, Kitô giáo, Hồi giáo vân vân, hay là tất cả mọi cái thứ tôn giáo có mặt giữa trần đời này, dù không phải tôn giáo lớn nhưng họ đều đặt trên cái điều này để quảng bá cái con đường tôn giáo của họ. Chỉ cái khổ, rồi chỉ nguyên nhân của cái khổ, và hướng người ta đến cái cảnh giới an vui tịch diệt, rồi mới nói đến cái con đường để đến an vui tịch diệt. Đây là cái chân lý tứ đế mà Ngài A Nậu Lô Đà Ngài xác quyết. Thế rồi từ cái điều này các vị nhìn lại để các vị thấy cái sự khác biệt của Đạo Phật với các tôn giáo khác. Thông thường người ta đặt cái nền tảng đó là đây là cái khổ này. Và nguyên nhân nỗi khổ không phải do chính ta làm mà do tội tổ tông ta. Từ ngay quá khứ có mặt giữa trần đời này do tổ tiên ta đã làm nên. Do hai con người đầu tiên tạo thành cái sự khổ cho chúng ta. Cho nên cái khổ không phải do ta chịu trách nhiệm mà do ông và bà. Xa xôi do Thượng Đế tạo thành. Họ xô dạt trách nhiệm họ cho một người khác, cho một đấng thần linh khác. Họ chạy tội. Điều thứ nhất là không chịu trách nhiệm về nỗi khổ chính mình. Và có như vậy thì họ mới sinh ra một cái bước thứ hai, đó rằng là cái cảnh giới an lạc nó ở phải bên kia trời. Nó phải nhờ một con người nào khác, chứ không phải là ta chịu trách nhiệm về ta. Cái nền tảng tôn giáo họ đặt, thưa các vị, nó mang cái tính, điều thứ nhất là thần quyền. Điều thứ hai, nó cũng hết sức là mời gọi người ta. Tại vì tâm thức con người dường như là không chịu trách nhiệm về mình. Xô dạt những cái khổ, những cái bất an hoặc là hạnh phúc cho một người khác, một đấng thần linh nào đó, thì nó dễ hơn là thấy mình chịu trách nhiệm với chính mình. Và hầu như tất cả tôn giáo có mặt trên đời này họ đều khai triển điều này. dường như chỉ duy nhất có đạo Phật, khổ do chính anh làm. Nếu anh đoạn được cái nhân khổ thì anh chấm dứt được quả khổ. An lạc do chính anh tạo nên, an lạc nó có mặt ngay trái tim anh. Anh có thể tu tập để làm cho an lạc nó đến với anh ngay bây giờ, ngay nơi đây. Dường như trên hành tinh này người ta chưa tìm ra được một giáo lý như tứ diệu đế Đức Phật dạy. Các vị nghiên cứu về truyền thống Kitô, nghiên cứu về truyền thống Hồi giáo, nghiên cứu về truyền thống đạo Bà La Môn, đạo Hindu, thì các vị thấy điều này thôi. Và nếu chúng ta khai thác điều này nó nhiều hơn thì có khi nó làm mất lòng nhau. Cho nên các vị hãy nhớ rằng là đây là chân lý vĩnh hằng, là nền tảng đạo Phật xây dựng từ đây để hình thành được cái đặc tính chân lý mà cho dù hành tinh này có thể tồn tại bao nhiêu chục tỷ năm nữa thì cái điều này vẫn đúng. Điều này vẫn đúng. Nền văn minh con người có vươn đến chiều cao nào đi nữa thì bốn chân lý khổ tập diệt đạo này vẫn đúng. Nó là chân lý vĩnh hằng là như vậy. Đó là chúng ta nói về nội dung đầu tiên được xác quyết bằng tứ diệu đế và cái cách trình bày nhân quả rất ư là logic. Điều thứ ba, tính vị. Thưa các vị, khởi niềm tin không phải là chuyện giản dị nghe. Thứ nhất là trên cái nền trí tuệ mới sinh khởi niềm tin. Các vị khởi niềm tin mà không có trí tuệ thì đưa đến tình trạng cuồng tín. Còn trên cái nền của trí tuệ thì nó phát sinh ra điều thứ hai, đó là từ trí tuệ đi đến sự trải nghiệm. Và niềm tin nó càng ngày càng vững. Ví dụ như mình học giáo lý vô thường, ví dụ như mình học một phương pháp hành trì đó là niệm hơi thở thôi. Mà nếu các vị có một cái chút thử nghiệm về pháp hành trì của Phật dạy, có một cái chút công phu thiền tập, và khi các vị ứng dụng, thấy rằng là khi mình ứng dụng điều này nó mang đến hạnh phúc thực sự, an bình thực sự, nó tẩy gội hết những cái phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn trong trái tim mình rất là hẳn nhiên, thì niềm tin cộng với trí tuệ và đưa đến sự trải nghiệm, cho nên các vị sẽ tin rất là sâu chắc, không ai làm lay động được cả. Đây là trường hợp thứ nhất, mức độ cạn của niềm tin. Điều thứ hai, người xưa nghe Đức Thế Tôn dạy chỉ một câu là ngũ uẩn vô ngã thôi, đã vào dự lưu quả nghe. Một pháp hội Đức Phật dạy, Ngài nói rất là ngắn gọn, năm ấm bốn là vô ngã. Sắc thọ tưởng hành thức của anh không có cái chi là tôi là ta trong đó. Nó vốn là rỗng, ngang đó thôi. Là có khi 10.000 thính chúng người ta liền đắc dự lưu quả. Mà dự lưu quả nó mang cái nghĩa thứ nhất, đó là mở con mắt chánh pháp, mở chánh pháp nhãn. Mở mắt chánh pháp, cái từ gọi là pháp nhãn tịnh, tức là có con mắt pháp trong sạch. Và ngang đó là người ta bắt đầu chảy vào dòng thánh chứ không có chảy vào hướng nào khác. Tại sao nó dễ như vậy? Nghe năm uẩn vô ngã thôi, tự nhiên là mở được con mắt pháp, có được con mắt pháp trong sạch, tự nhiên là không còn rớt vào hố hầm của buồn giận ghét thương ưu tư sầu muộn, không có bất hạnh khổ đau nữa. Và con đường duy nhất là chỉ có chạy thẳng vào biển thánh thôi chứ không đi đường khác. Tại sao nó quá đơn giản vậy? Thưa các vị, mình không có niềm tin với điều này cho nên mình không có thể đi vào dòng thánh một cách dễ dàng. Trong khi đó thì cái điều vô cùng đơn giản là các vị thử hình dung rằng năm uẩn của các vị, đó là hình thể này, đó là vui buồn này, đó là suy nghĩ này, nó vốn là cái đối tượng bị các vị nhận diện, vốn là đối tượng bị các vị thấy nghe. Một câu kinh Bát Nhã thôi, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thôi, thì vượt thoát khổ ách. Giải thích câu này rồi mới đi trở lại cái phần này để cho các vị thấy đi vào tính vị nó không phải là chuyện khó. Tức là chứng dự lưu nó không phải là chuyện khó, tại mình không chịu chứng, tại mình thích luyện đời mình để cho nó buồn giận ghét thương, để nó chìm trong phiền não, để nó sinh sinh tử tử. Chứ còn kỳ thực nó không có gì là dễ bằng cái chuyện là các vị thấu ngộ được năm uẩn vốn không hết.
Mình đừng nghĩ rằng Đức Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát nào xa xôi nha. Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát đang có trong các vị. Năng lực Quan Âm là cái tự hữu đang hiện diện trong trái tim của các vị. Cái con người đang quan sát năm uẩn là Đức Quan Âm trong các vị, chứ không phải là cái vị Bồ Tát nào xa xôi. Rồi cái con người quan sát năm uẩn là ai? Thưa các vị, cái tình trạng thứ nhất vụng về xảy ra trong hà sa kiếp tới hôm nay là ta luôn đồng nhất ta vào năm uẩn. Ta thấy ta là con người này, ta là mảnh hình hài này, cho nên hình hài ta đẹp, xấu, trắng, đen, vân vân. Ta dính liền với màu da sắc tóc của ta, với mặt mày thẳng thớm và nhăn nhúm của ta. Cho nên thưa các vị, ta dễ tự hào khi người ta khen mình một câu là anh đẹp quá hay là chị đẹp quá. Ta cũng dễ giận dữ khi người ta chê mình là cái mặt xấu đuôi xấu điếc. Tức là ta luôn gắn chặt ta vào thân này. Nhưng mà kỳ thực, thân là sở hữu của các vị, giống như mọi thứ sở hữu khác trên trần đời. Ta mượn nó để sử dụng 50 năm, 70 năm rồi ta trả nó về cát bụi, chứ ta đâu phải là nó đâu. Ta đã từng có mặt nhiều hình hài trong cuộc sống này. Có khi ta là một vị thiên đế, có khi ta là một người da trắng, có khi ta là người da vàng, có khi ta là người da đen. Có khi ta là cái con chi đang đuổi đất nữa. Tức là ta di chuyển tâm thức này qua ngàn vạn hình hài trong cõi trần, chứ có phải một hình hài này đâu. Thế thì nó là cái của mượn. Linh hồn ta mượn nó để có mặt giữa trần đời một giai đoạn rồi lại trả nó để ra đi. Thế thì các vị có thể nhìn hình hài của các vị như một đối tượng bên ngoài các vị, chứ nó không hề là tự thân ta. Cái gì mà ta nhìn trước mắt ta được thì cái đó là cái bên ngoài ta. Và ta có quyền nhìn hình hài này chứ. Ta là cái thấy, đơn giản một điều là các vị có thấy hình hài các vị không? Các vị nhắm mắt các vị cũng đang thấy thân các vị. Mở mắt thì các vị thấy toàn thân của các vị. Thì các vị chính là cái thấy, cái nhận biết về thân, chứ các vị không hề là cái thân này. Thế rồi từ cái ví dụ đó mình đi vô cái chiều sâu hơn là những niềm vui nỗi buồn trong các vị, lo âu phiền muộn trong các vị. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi trong quá khứ tới hôm nay, dường như mình chưa có ngộ ra được điều này. Cho nên mỗi lần vui thì mình thấy mình vui, mình hạnh phúc. Mỗi lần buồn thì mình thấy mình là nỗi buồn, mình là sự bất hạnh. Thậm chí cái sự bất hạnh nó lớn đến nỗi là mình nghĩ rằng là không thể sống được, thôi mình chết. Tôi không thể sống cái nỗi bất hạnh này, tôi không thể chịu nỗi khổ đau này, cho nên tôi chết. Thế thì nó có cái nỗi khổ đau và có con người không chấp nhận cái khổ đau. Thế thì nó đã có hai phần rồi. Mà có con người nhìn ra cái khổ đau, nhìn thấy cái khổ đau, nhận biết cái khổ đau, thì khổ đau là đối tượng bên ngoài ta, nó bị ta nhìn, chứ nó có phải là ta đâu. Mình vụng về, mình không thông minh, cho nên mình hòa nhập với nó, mình tan biến trong nó, mình đồng nhất mình vào nó. Cho nên mình thấy mình khổ đau, nhưng mà đích thực mình là người đang quan sát khổ đau thì đúng. Đang thấy khổ đau đang đến đang đi thì đúng. Và điều này, thưa các vị, không cần học Phật. Có một cái chút thông minh quán chiếu là người ta ngộ ra điều này nhé. Tại sao? Khổ đau ai chẳng có. Đời sống của các vị 30 năm, 40 năm, 50 năm giữa cuộc trần này các vị đã từng khổ đau. Đã từng chết đi chết về về cái chuyện thất tình, thất vọng. Các vị đã từng nằm rủ riệt đâu bao ngày vì cái nỗi khổ nó tràn ngập đến các vị. Thế mà ta có chết đâu, ta vẫn sống tới ngần này. Chứng tỏ là nó đến rồi nó đi. Nó đi rồi nó sẽ đến. Nó chuyện nó là như vậy. Thế thì khi mình quán chiếu được điều này, mình nhìn thấy nó, thì các vị là năng lực Quan Âm đang nhìn thấy năm uẩn của các vị. Chứ năm uẩn không phải là các vị. Các vị là con người đang quan sát năm uẩn của các vị. Các vị thấy thân này đi tới đi lui. Các vị thấy buồn này đang đến đang đi, đang sinh đang diệt. Rồi các vị có thể thấy từng dòng ý thức của các vị đang chảy cuồn cuộn trong đây. Thế thì cái điều rất tất nhiên là khi người ta ngộ ra được điều này, người ta không đồng nhất người ta vào năm uẩn nữa thì gọi là mở được con mắt chánh pháp nghe, có được pháp nhãn tịnh. Và ngang đây rồi, thưa các vị, cái điều rất tự nhiên nó phải xảy ra, đó là đối với mọi thứ dục lạc giữa trần đời này, nó không có dính với các vị. Có thể là ta chưa có đủ sức mạnh cho nên nó dính chút chút, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là buồn giận ghét thương nó đến rồi nó phải ra đi thôi, do vì ta chỉ nhìn là nó biến mất. Và dần dần người ta sống được với điều này thì những cái nỗi đam mê giữa tầng thế này tự nhiên nó lắng xuống. Và những cái buồn phiền do nghiệp, thưa các vị, nó cũng lắng xuống. Rồi những cái thứ ái nghiệp nặng nề nó cũng rớt. Nó phải vậy. Không có cái chuyện mà con tôi chết rồi tôi chết theo. Không có chuyện khùng điên kiểu đó, thưa các vị. Tại vì những cái buồn, những cái khổ, những cái bất an, nó đều là những cái đến và đi, các vị luôn là người đang thấy nó. Và ngang đây thì gọi là có được con mắt pháp trong sạch. Ngang đây thì gọi là đã đi vào quả dữ lưu. Ngang đây thì gọi là năng lực Bồ Tát Quang Thế Âm đang sáng chói nơi trái tim của các vị để luôn nhìn thấy năm uẩn. Và nó không có hàm nghĩa rằng là khi ta ngộ được điều này thì thân ta nó tan biến thành hư không. Không, nó vẫn bình yên như thế. Nó vẫn đứng, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn nói, vẫn cười. Có khi nó vẫn buồn, vẫn ghét thương. Nhưng mà bây giờ các vị luôn là vị Bồ Tát đang quán chiếu nó, đang quan sát nó, đang nhận thấy nó, đang nhìn thấy nó. Thì gọi đó là đang an trú trong tuệ quán mát nhã. Và có được điều này thì đã vào tính vị. Tính vị đã có niềm tin sâu chắc với gia tài thánh giáo Như Lai. Và sống với điều này lâu bền thì gọi là có niềm tin sâu chắc với cái năng lực Phật của chính anh. Và sống được với điều này thì thưa các vị, thành tựu được trí tuệ hiện tiền, chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Và cái chuyện này nó phải xảy ra. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta không thâm nhập vô cái điều này, thưa các vị, mình sống bập bềnh trong thế giới người tu qua ngày thôi, chứ còn mình không tiến bộ. Mình vẫn chìm ngập ở trong buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn. Mình vẫn không khác gì người nhân gian là mấy. Những bất trắc của đời sống đổ vào mình cũng khóc râm ri. Tội nghiệp chứ. Còn nếu mình ngộ ra được điều này, thưa các vị, cũng có thể buồn chút chút. Nhưng mà khi cái buồn nó đến rồi, người ta có năng lực nhận diện đây là buồn, đây là khổ não, đây là bất an. Còn tôi là người đang quan sát nó, chứ không thể đồng nhất ta vào những nỗi buồn đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt được. Nó phải như vậy. Đó là đi vô tính vị. Nghiễm nhiên mang thân phận phàm phu, nhưng mà các vị đã là những vị thánh giữa nhân gian rồi nghe. Thánh không có hàm nghĩa rằng là phóng hào quang mới là thánh. Cũng không có hàm nghĩa rằng là tự nhiên rồi mình thông tuệ ra, mình nói năng cuồn cuộn như nước chảy, không cần học tiếng Mỹ mà nói tiếng Mỹ được. Không. Cũng không phải là biết quá khứ vị lai gì của ai cả. Thánh hay không thánh có hàm nghĩa rằng là anh có khả năng quan sát thấy năm uẩn không. Khi anh là người đang nhìn năm uẩn thì năm uẩn là đối tượng bị nhìn, thì tức là anh đã có khả năng tách mình ra khỏi năm uẩn, không đồng nhất mình với hình thể sắc chất này, không đồng nhất mình với buồn vui này, không đồng nhất mình với những cái suy nghĩ thầm thì này, thì anh đã có thể đi vào cái tầng tuệ quán, đã có được năng lực trí tuệ, đã có được khả năng giải thoát một phần rất lớn trong đời sống này rồi. Không bị buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nhẫn chìm. Không bị người ta nói vài lời nổi cơn buồn phiền. Không bị người ta xúc phạm mà mình tự nhiên là nằm dãy rồi đó. Không, họ chà đạp là chuyện của họ. Họ phỉ nhổ mình, họ mạ lị mình là chuyện của họ, nhưng mà buồn hay không còn là chuyện của tôi nữa. Tôi cho phép tôi buồn tôi mới buồn chứ. Nói vài lời cái tôi buồn à, vô duyên vậy. Chọc tôi vài câu tôi nổi cơn thịnh nộ à, đâu vô lý vậy. Tôi phải có chủ quyền nhất định. Và một trong những điều tạo thành cái chủ quyền và bản lĩnh của người tu, thưa các vị, không phải là khó khăn chi cả. Anh chỉ cần an trú ngay nơi tuệ quán này. Anh là người đang quan sát. Mọi thứ buồn vui là cái bị quan sát. Anh là người đang thấy. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là đối tượng đang bị anh nhận diện, đang bị anh thấy. Thì anh là người tu có bản lĩnh. Anh sống phơi phới giữa tận đời này, anh hiên ngang trong trần thế này, không có buồn, giận, ghét, thương gì nào nhận chìm anh được. Không có bất trắc ưu tư nào có thể dùi dập anh được. Bằng không đi vô con đường này, thưa các vị, cuộc đời tu mình vấp một chút nhỏ nhoi thì mình cũng nằm lăn ra đó. Khổ não đầy trời, cuối cùng không khác gì người nhân thế là mấy. Chỉ khác nhau hình thức chơi cho vui thôi. Cái nội tâm thì vẫn cứ tràn đầy những cái chấp trước. Và có khi cái nỗi khổ nó còn lớn hơn người nhân gian. Tại vì cái bản ngã người tu có khi, thưa các vị, nó lớn hồi nào không hay. Cảm thấy tôi là người xuất gia nè, tôi là người xuất sĩ nè, tôi là người 10 hạ, 20 hạ vân vân, thưa các vị. Thế thì rõ ràng là tự chuốc lấy khổ nhiều hơn người sống bên ngoài. Đó là nội dung được xác quyết. Cuối cùng, điều thứ tư chúng ta bàn ở đây. Thưa các vị, là bài học này tặng cho chúng ta. Điều thứ nhất là học từ Đức Phật. Thứ hai, học từ Thánh chúng. Thứ ba, quy chiếu. Điều đầu tiên, bài thứ 14 này tặng cho chúng ta về cái gương lành và đại từ bi của Đức Phật nhé. Cuối cùng sắp vào Niết Bàn rồi, nhưng mà thưa các vị, tấm lòng của bậc Đại Giác Thế Tôn, cái nỗi ưu tư lớn nhất không phải là cái chuyện chùa cao Phật lớn, không phải là cái chuyện là ảnh hưởng đến các vị hoàng đế đương triều, không phải là đạo Phật rộng hay hẹp, không phải cái chuyện có danh có lợi chi cả, thưa các vị, mà cái chuyện vô cùng quan trọng là cái trình độ tu và niềm tin của đại chúng đó. Các bậc thầy đều đi vào con đường này. Ông không bàn chuyện chùa chiền, không bàn về thế lực của đạo Phật, không bàn về cái chuyện là bao nhiêu người thương kính ta, bao nhiêu người quý mến ta, vân vân. Thưa các vị, chuyện đó dường như chỉ là trò đùa mộng mị cho vui thôi. Cái chuyện vô cùng quan trọng đó là nội chúng, những người xuất gia thừa thọ giáo pháp Đức Thế Tôn đã có niềm tin với điều Đức Thế Tôn dạy hay chưa. Và nếu đã có niềm tin thì chắc chắn rằng con đường thành tựu là sẽ chứng nghiệm quả thánh. Đây là bài học mà chúng ta cần học nha, để ta loại trừ bớt cái tâm lợi danh hướng ngoại. Và điều Đức Thế Tôn dạy rất là đinh ninh, tức là rất là rõ ràng. Và điều này như khắc vào đá, đó là thừa tử pháp. Cái niềm mong mỏi của Đức Thế Tôn. Và đây là cái bài học mà nghìn đời chúng ta phải cần học và nên ghi nhận điều này. Đó là thừa tử pháp chứ không phải thừa tử lợi, thừa tử danh, thừa tử của cải vật chất hay gạo tiền chi, thưa các vị. Kế thừa dòng chảy chánh pháp của Như Lai, làm cho ánh sáng trí tuệ của Như Lai có mặt giữa cuộc đời này. Đó là cái lời dặn của Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn. Quan tâm đến cái công trình tu học của nội chúng, của người xuất gia, gây dựng được tăng đoàn. Đó là nỗi quan tâm của các bậc giác ngộ. Các bậc thầy, thưa các vị, đều đi con đường này. Ví dụ như sư ông cũng thế. Các vị lắng nghe những buổi dạy nội chúng ở Phương Khê nội viện, các vị thấy là sư ông chỉ dành thì giờ xây dựng tăng đoàn thôi nghe. Và nếu các vị nghe từng bài sư ông dạy trong đại chúng xuất gia thì các vị thấy điều này thôi à. Sư ông không có nhắm đến cái chuyện là xây dựng công trình hoành tráng những già lam tự viện, hoặc là xây dựng cái thế lực hay là cái uy tín, hay là làm cái cách chi để có tiền có gạo, thưa không, chỉ một bề xây dựng chúng thôi. Làm thế nào để chúng an hòa, để chúng sống thanh tịnh, để chúng có thể tu tập tiến bộ, để cho bao nhiêu thầy cô đều chảy về một hướng như một dòng sông chảy đi. Làm thế nào để các thầy cô có thể tu một đời, phát triển năng lực trí tuệ để cống hiến được cho nhân thế, Và điều này đó là cái điều quan tâm của các bậc đạo sư. Thế rồi nhìn ngược xa hơn, cuộc đời Đức Phật cũng thế. Cái điều vô cùng quan trọng là kế thừa pháp của Đức Thế Tôn, tức là kế thừa tuệ giác của Đức Thế Tôn. Mà kế thừa tuệ giác bằng cách chi? Không phải học từng lời Đức Phật dạy. Tại vì Tam Tạng Thánh Điển Như Lai các vị học 100 đời chưa chắc gì các vị đã nắm hết. Cho nên các vị chỉ học và ứng dụng nó làm thành tựu pháp hành. Ngay hiện thời chứng nghiệm được tuệ giác. Đây là kế thừa dòng chảy chánh pháp. Chứ không phải là kế thừa ngôn ngữ chữ nghĩa mang cả gia tài của Đức Phật nặng y ạch trên lưng. Tự hào rằng mình có thể giảng kinh, thuyết pháp. Tự hào rằng mình là có chùa cao Phật lớn, có ngàn vạn đệ tử tín đồ. Thưa tất cả những cái chỉ là trò mộng mị thôi. Và cái chuyện trả hiếu được cho Đức Phật hay trả hiếu được cho Thầy là các vị mang trí tuệ thấm vào trong tâm thức để cho từng tế bào của các vị thấm được hương vị giác ngộ và đi vào con đường thực tập nghiêm túc. Hiện đời này có được niềm vui, có được an lạc trong đời sống tu. Sống với năng lực trí tuệ chứ không sống với cái năng lực của cảm tính nha. Đừng có luyện đời mình chìm vào buồn và vui. Đừng có luyện đời mình trong đời sống xuất gia và có chuyện vớ va vớ vẩn là thương là ghét là phân hóa từng mảnh vụn trong đời sống đại chúng. Thưa các vị, cái điều này nó rất là tồi tệ. Chia phe chia phái trong chúng là điều rất là tồi tệ nghe. Mình phải vì đại chúng, sống vì đại chúng, luyện hết cuộc đời mình và đóng góp những cái điều tốt đẹp lành thiện nhất của mình để làm cho cả đại chúng dựng dậy và có năng lực vô cùng hùng mạnh để đền ơn Như Lai, đền ơn Thầy. Đây là cái nét thứ nhất, hãy học từ Đức Phật. Cái học thứ hai, thưa các vị nhìn coi trong lịch sử của tăng đoàn quá khứ. Điều thứ nhất, như mình vừa nói là cái đức chân thật. Thậm chí có nhân vi tỳ kheo, con tu 3 tháng. Không thấy sao đời sống tu nó không hạnh phúc gì hết. Đảnh lễ chư tăng, tôi xin về. Nhưng mà trước khi tôi về, xin quý thầy cho tôi xin cái bộ y tôi mang theo để làm kỷ niệm, phòng khi tôi có thích tu thì tôi tu lại. Các thầy nói thôi được, cứ giữ bộ y đi rồi chừng nào thích tu trở lại tu. Thế rồi về thế gian cưới một cô vợ sống được mấy năm không hạnh phúc gì hết. Vợ nó ăn hiếp quá tên là chán, lại vô chùa xin đi tu lại. Các thầy nói thôi được, cho đi tu lại. Và đi vào đi ra 4-5 lần như thế. Các vị hình dung tới cuối cùng thì khi xin đi tu, các thầy tỳ kheo nói 3 bữa anh chạy về. Không có cách chuyện tu dài lâu nữa. Đã từng đi vô, từng đi ra, giống như nhà quê người ta gọi là bắt con cóc bỏ vô cái dĩa cho nó nhảy ra, cứ đợp mất tiêu. Và đi vào đi ra nhiều lần như thế, 6-7 lần như thế, thiên hạ cũng chán. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn đại từ bi, thôi cho hắn đi vô tu đi. Và lần đó là lần cuối cùng, thưa các vị, ông tu chứng thánh quả là hắn luôn. Và khi cảm thấy đời sống tu mà nó không có hạnh phúc, nó không an lạc, người ta có quyền xin trả y lại cho Đức Thế Tôn, trở về đời sống nhân gian, sống bình thường, không có gì mắc cỡ. Truyền thống Nam truyền họ còn giữ được cái hình thái này nghe. Nhưng mà những văn hóa của phương Đông, thưa các vị, cái điều tệ hại đó là sĩ diện. Tu mà không nên thân rồi về thì người ta cười, người ta chê đủ chuyện, cho nên dở ương ương. Tu thì không tu được mà về thì không dám về. Điều thứ hai, tội nghiệp đó là về sống làm sao. Ở chùa thì còn nhờ cơm thập phương thí chủ, về đi làm cực quá, thôi không thèm. Ở chùa thôi, lây lắc sống, ăn cơm của thiên hạ, sống còn. Gọi là ăn trộm áo của Thế Tôn để mặc, trộm cơm của thí chủ để sống còn. Không sống chân thật. Cho nên thưa các vị, hãy học gương thánh chúng đầu tiên đó là rất chân thật. Chân thật với mình, chân thật với người. Nói một lời không từ trái tim chân thật thì đừng bao giờ nói. Nói một lời để mát lòng nhau, để ve vuốt nhau, để có được cảm tình. Đừng nói làm chi cho mất công mệt. Nói những lời từ gan ruột của mình thôi. Thế thì cái điều đầu tiên nó xây được cái nền thánh quả rồi. Và đôi khi người ta nghĩ rằng là những người họ càng có văn hóa, càng thâm sâu á, là họ giận nhưng mà họ nói bằng cái ngôn ngữ rất khéo để người ta không có mất lòng. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của người có tu tập thì không cần như thế. Tôi giận anh, tôi cứ nói thẳng với bạn anh, tao giận mày. Ghét người ta nói, tao muốn đánh vào mặt mi đó, tao ghét đó. Thưa các vị, có khi nó dễ sống hơn, nó chịu ghét mà nói tôi thương. Nó rất là mệt. Cái nền tảng chân thật nó rất là cần nha. Đó là điều thứ nhất, ta hãy học từ thánh chúng. Điều thứ hai, dường như đời tu họ chỉ làm một việc thôi. Tức là chứng thánh quả thôi. Vì sự nghiệp giải thoát, vì sự nghiệp đoạn trừ phiền não, vì chấm dứt con đường lang thang ba cõi mà tu thôi. Chứ không vì lợi, không vì danh, không vì bất cứ lý do gì cả. Vì một việc thôi, vì an lạc giải thoát tự thân. Cái con đường tâm linh thưa các vị, con đường rất ư là cá nhân á. Mình nói cho nó tỏ tường rất là cá nhân. Không phải vô cớ mà người ta đặt cái ý nghĩa giác, nó có ba nghĩa là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là cái tiến trình, nó phải như vậy đó. Cái điều đầu tiên của con đường tu tập là anh phải tự tu cho được cái đó. Anh nếm trải hương vị pháp, anh hành trì cho được, anh làm cho đời sống anh nó tràn đầy ánh sáng từ bên trong. Thì cái điều rất tự nhiên là khi ánh sáng có bên trong của anh rồi thì nó tìm mọi cách nó ra bên ngoài thôi. Khi bên trong anh nó có lửa thì hơi ấm nó tràn ra theo những cánh cửa mở ra. Ánh sáng bên trong trái tim anh mà nó có thì mắt anh mở ra nó liền có ánh sáng. Tai anh lắng nghe nó liền có ánh sáng. Hơi thở anh thở ra nó có ánh sáng. Nếu bên trong anh vẫn còn chưa có ánh sáng hay là chưa có mùi thơm, thế thì anh thở ra là nó mùi hôi. Thế thì cái năng lực tự tu nó vô cùng quan trọng. Mình chưa chuyển hóa được mình, thưa các vị, mình luyện mình vào đời sống của một tập thể đại chúng, có khi mình gây khốn khổ cho cả một cái tập thể đại chúng nè. Đành rằng là trong một đống lửa lớn thì cái cây củi tươi kia luyện vô nó có thể cháy, nhưng mà đó là nói chuyện cây củi nhỏ kìa. Một khúc củi lớn này luyện vô là tắt cái bếp lửa của người ta luôn. Cho nên thưa các vị, cái việc tu đầu tiên rất là cá nhân, là anh hãy tu cho chính anh cho được. Rồi cái công trình làm đạo, công trình hoằng pháp, công trình giúp người, công trình làm hạnh phúc đến người, tự nhiên nó có mặt chứ không cần cầu cạnh, không cần đòi hỏi. Cho nên cái ý đầu tiên, các bậc thánh đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa khi luyện đời mình vào tu thì cái chuyện đầu tiên là giải thoát, thành tựu được trí tuệ cá nhân. Và sau đó thì khả năng đóng góp của các ngài tự nhiên nó phát sinh thôi. Cho nên cái điều này chúng ta nên học đối với truyền thống của Đạo Phật. Có hai con đường Bồ Tát Đạo thì ta rất là nặng về cái vai trò là đưa đạo vào đời, giúp đỡ người. Nhưng mà thưa các vị, nó cũng phải đặt trên cái nền đó là anh có cái gì bên trong anh mới cho người ta được. Tôi còn chưa có của, tôi nói rằng bố thí thì vô lý. Lòng tôi chưa có niềm vui, nói rằng tôi tặng anh niềm vui thì càng vô lý. Lòng tôi nó tràn đầy giận dữ bất an mà tôi nói rằng tôi mang đến sự an bình, tịnh lạc, hạnh phúc cho anh khi anh tiếp xúc với tôi thì nó cũng vô lý như thế, thưa các vị. Thế rồi, nếu anh có được an bình, hạnh phúc nơi trái tim anh thì anh không cần mời gọi, không cần quảng cáo. Tự nhiên anh đến gần người ta, cái năng lượng lành, lòng thương yêu và niềm hỷ lạc của anh tự nhiên nó lây lan đến người ta thôi. Anh nhìn là nó đã có được niềm hỷ lạc. Anh nói một lời tạo được niềm vui. Một cử chỉ nhỏ nhoi của anh như rót một cốc nước mời hoặc là sửa giùm đôi dép người ta sắp mang thì người ta cũng có được cái niềm vui rồi, thưa các vị. Tóm lại, cái điều cần học đối với các vị thánh chúng ngày xưa đó là đặt cái nền tảng vô cùng quan trọng là hãy làm cho chánh pháp thấm vào nơi trái tim của anh để cho đời sống anh nở hoa, bay hương, giải thoát. Tự thân mình giải quyết được cái chuyện phiền não của mình thì niềm an lạc nó lây lan đến người khác. rồi quy chiếu là tự thân. Thưa các vị, chúng ta không thể đòi hỏi là tất cả người xuất gia họ đều là thánh. Họ vốn là phàm, tràn đầy nghiệp thức, tràn đầy những cái vụng về, cho nên họ mới tu. Nếu họ đã thánh rồi thì họ đâu cần tu. Thế cho nên khi quy chiếu vào tự thân rồi, các vị khởi một ý niệm như thế này, các vị có thể chấp nhận nhau một cách rất là dễ. Tại vì người ta vốn là phàm như nhau, chúng ta đang mày mò trên con đường tu học, cho nên ta bỏ qua những cái vụng về lầm lỗi, bỏ qua những cái thiếu sót, bỏ qua những cái trái chứng trở trời của những bạn đồng tu là chuyện phải làm. Không thể đòi hỏi những người xuất gia đều là thánh cả. Tại vì họ là phàm, họ đầy phiền não cho nên họ mới tu. Đó là quy chiếu vào tự thân để học bài học này. Điều thứ hai, thưa các vị, cái điều cần phải làm hơn nữa đó là ta hãy quy chiếu cái đặc tính rất là tự nội. Thứ nhất là chấp nhận. Thứ hai là nhận diện kỹ về ta. Đầu tiên á, mình chấp nhận người. Người ta như vậy do vì cái nền giáo dục quá khứ người ta như vậy, cái nghiệp thức lâu đời của người ta đã tạo thành cái tính cách của họ như vậy. Tuy nhiên họ vẫn có những điểm đẹp của họ, những điểm dễ thương của họ. Tại vì không có một người nào trên đời này không có những điều dễ thương, và cũng không có người nào trên đời này không có những điều vụng về. Thế thì mình chấp nhận người ta rất là dễ. Và khi các vị mở trái tim rộng lượng chấp nhận người thì lòng các vị đã nhẹ rồi. Các vị không có nặng nề, không có bực bội, không có trách cứ, không có đào thải, không có hủy diệt người ta, không có chà đạp người ta. Hãy chấp nhận người cái đó. Điều thứ hai, các vị chấp nhận các vị bằng cách là hãy nhận diện về ta. Ta có nhiều thói hư tật xấu, ta có nhiều vụng về, ta cũng còn thất niệm, ta vẫn chưa sống tốt đẹp. Và cái điều tự chấp nhận mình nó xảy ra bằng hai cấp độ nha. Cấp độ thứ nhất là chịu trách nhiệm về mình. Nó hàm nghĩa rằng là nếu có ai đó mà xử sự với mình không dễ thương đó, mình đừng có đổ thừa là tại người kia, đừng có đổ thừa, đừng có xô dạt hết mọi lỗi lầm về người kia. Mình mới thấy mình chịu trách nhiệm tối thiểu là 50%. Mới tu thì chịu trách nhiệm 50% đi. Nhưng mà càng tu lâu thì phải chịu trách nhiệm 80%. Mọi việc không hài hòa, không dễ thương, người kia đổ vào mình là do mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và thưa các vị, càng là người tu lâu thì phải càng thấy điều này, càng phải nhận mọi lỗi lầm sai phạm về tự thân ta chứ không phải do người kia. Nếu có người xúc phạm ta, nếu có người chà đạp ta, nếu có người gây lỗi lầm với ta, đổ bao nhiêu điều phiền muộn bất an vào ta, thì mình nên thấy mình chịu trách nhiệm hoàn toàn về những điều đó. Những khổ đau họ đổ vào mình là do mình vụng về, do mình không khéo, do mình lỗi lầm gây nên. Và khi các vị tự thấy mình chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những việc bất hài lòng vậy, thì trái tim của các vị nó nhẹ đi. Và lòng các vị nó không có tràn ngập cái sự bực bội bất an. Ngay lúc đó các vị đã giải trừ được những cái buồn phiền bất hạnh trong đời sống các vị. Các vị bỏ tất cả mọi thứ xuống. Người ta chấp nhận, người ta chịu trách nhiệm thì mọi thứ buồn phiền liền nhẹ, liền vơi, liền chấm dứt. Điều thứ hai, luôn có tâm cầu tiến. Nó hàm một cái nghĩa, thưa các vị, người ta khen mình cũng nghĩ rằng là có thể là họ khích lệ, nhưng mình vẫn còn rất là nhiều vụng về, cho nên không dừng trên con đường tu tập. Mà nếu người ta chê mình, thưa các vị, mình càng nỗ lực hơn, tại vì mình chưa đạt đến cái ngưỡng cửa để làm cho người ta kính phục và người ta trọng thị mình. Cho nên người ta chê thì mình cũng cầu tiến, cho nên vươn lên. Người ta khen mình cũng không có chết chìm trong cái lời khen của người ta. Đó là biết quy chiếu lại mình. Mọi phát sinh nó đều làm cho đời sống mình dâng lên trong con đường tu tập.
Đó là quy chiếu là tự thân. Cuối cùng chúng ta có một cái kết luận của bài học này. May quá, cũng đi đến cái phần cuối. Ý thứ nhất, có hai ý này, mình ôn lại thôi. Thứ nhất, tứ diệu đế. Đó là cái nền tảng căn bản của gia tài Thánh giáo Như Lai. Nó là cái viên đá vững chắc để từ đó xây kim tự tháp đó. Chạy tới phương trời nào nói thao thao bất tuyệt, nói như nước Trường Giang tuôn cuồn cuộn cũng không vượt ra ngoài tứ thánh đế của Phật dạy. Dù trăm kinh ngàn sách của Phật cũng tuôn chảy ra từ tứ thánh đế. Dù bao nhiêu tông phái đã có những cái thời sau Thế Tôn Niết Bàn, các thầy chia ra làm 20 bộ phái giải thích về giáo lý Đức Phật, cũng không có bộ phái nào vượt ngoài bốn thánh đế của Phật dạy. Rồi thiền, rồi tỉnh, rồi mật, rồi luật, vân vân, 10 tông phái trên đất nước Trung Hoa cũng không vượt thoát ngoài bốn thánh đế của Phật dạy. Tất cả cái nền giáo lý từ tiểu thừa, đại thừa, vân vân, thưa các vị, không có một dòng chảy giáo lý nào sinh ra từ Phật mà vượt thoát ngoài bốn thánh đế của Phật dạy nha. Cho nên nó là nền tảng căn bản của Thánh giáo Như Lai. Ý thứ hai là củng cố niềm tin bất hoại vào chánh pháp của Phật. Thưa các vị, điều thứ nhất là tự thân các vị học hỏi, chiêm nghiệm, hành trì và nếm được vị chánh pháp thì các vị mới có được cái niềm tin như kim cương bất hoại đối với Thánh giáo Như Lai. Và khi các vị đã có được niềm tin như kim cương, thế thì các vị mới có khả năng truyền đạt điều này đến cho người tu học thế hệ sau. Hay nói cách nó hình tượng dễ hiểu là thế này: trong trái tim của các vị mà có lửa thì chất lửa đó các vị mới truyền đạt được cho người khác. Ánh sáng bên trong các vị mà có thì các vị mới có thể đem ánh sáng mồi được cho người khác. Cho nên tự thân mình học hỏi, hành trì và nếm được hương vị của chánh pháp Đức Phật dạy thì các vị mới có khả năng truyền đạt điều này đến những người Phật tử, đến những người cư sĩ, đến những thiền sinh. Bằng nếu trong trái tim của các vị vẫn chưa có ánh sáng, lòng các vị vẫn còn u ám, chưa có lửa, chưa có năng lực của sự tu tập, thì thưa các vị, mình nói nó chỉ là ngôn ngữ từ cuốn họng ra thôi, không truyền đạt, không đánh động vào trái tim người ta được. Cho nên là đệ tử Thế Tôn, thưa các vị, thọ nhận pháp của Thế Tôn, các vị phải làm cho lời dạy Đức Thế Tôn thấm vào trong từng tế bào của các vị và mang nó vào hành trì, thì các vị mới đền được ơn của Đức Như Lai và ơn của Thầy, gần nhất là ơn của Thầy. Thầy dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.